Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 110. Mẹ giáo huấn Maria Magdalena.
Thưa Chúa, chúng ta nghỉ ở trạm nào?
Giacobbe Zebedee hỏi, trong khi các ngài đang đi băng qua một hòn núi hoàn toàn được canh tác xanh rờn từ trên đến đỉnh.
Tới Bethlehem thuộc Galilee, nhưng trong những giờ nóng nhất, chúng ta sẽ nghỉ trên ngọn núi, nhìn bóng trên Merala. Như vậy, em con sẽ sung sướng được xem biển một lần thứ hai nữa.
Giêsu mỉm cười và người thêm,
chúng ta nam giới, chúng ta có thể đi xa hơn, nhưng chúng ta có các nữ môn đệ đi theo. Các bà không bao giờ phàn nàn, nhưng chúng ta không nên làm các bà mệt quá cỡ.
Các bà không bao giờ phàn nàn, đúng vậy, chúng ta phàn nàn cách dễ dàng hơn.
Bartolomeo cảm phục.
Mà các bà lại ít có thói quen hơn chúng ta về lối sống này.
Phêrô nói.
Có lẽ vì vậy mà các bà đã tự nguyện làm.
Tôma nói.
Không, Tôma, các bà đã tự nguyện làm vì tình yêu. Con hãy tin làm mẹ thầy, cũng như các bà khác, là bà chủ nhà như Maria Anse, Salome, Suzanne, không rời nhà của họ vì vui chơi, để đi trên các nẻo đường của thế giới, và ở giữa mọi người. Bà Marta với Ginny cũng sẽ tới, là những người không có thói quen với sự mệt mỏi. Họ sẽ không tự nguyện làm nếu tình yêu không thúc đẩy họ. Với những thứ có liên quan tới Maria Magdalena, chỉ có sức mạnh của tình yêu có thể cho cô ta sức lực để chịu đựng sự hành hạ này.
Giêsu nói,
vậy tại sao thầy lại áp đặt cô ta nếu thầy biết đây là một sự hành hạ? Đấy không phải là điều tốt cho cô ta cũng như cho chúng ta.
Iscariot nói,
không có gì ngoài cái bằng chứng hiển nhiên, chắc chắn về sự thay đổi của nàng để thuyết phục thế giới. Maria muốn thuyết phục thế giới, sự cắt đứt với quá khứ của nàng đã hoàn toàn. Nó hoàn toàn.
Phải để coi, lúc này còn quá sớm để nói vậy. Khi người ta đã có thói quen với một lối sống, thì khó lòng mà người ta cắt bỏ nó ngay hoàn toàn. Bạn bè và sự nối tiếp dẫn chúng ta trở lại đó.
Iscariot nói,
vậy ra anh nuối tiếc đời sống của anh trước kia?
Matthew hỏi.
Tôi? Không. Nhưng đó là một kiểu để nói. Tôi là tôi, một người yêu thầy, và sau cùng tôi có trong tôi những yếu tố giúp tôi trung thành với kế hoạch của tôi. Nhưng nàng, một phụ nữ, và một phụ nữ như vậy, và rồi, dù là nàng không thiếu sự nghiêm nhặt, nhưng cũng không dễ chịu gì khi có nàng ở với chúng ta. Nếu ta gặp các rabbi, các thầy cả, hay các pharisêu mạnh thế, hãy tin chắc là sự phê bình của họ sẽ không dễ chịu gì. Tốt, tôi xấu hổ khi nghĩ trước tới đó.
Đừng nói phản với mình, Judah. Nếu con đã thực sự cắt đứt chiếc cầu nối với quá khứ, như con nói, thì tại sao con quá khổ như vậy? Khi một linh hồn khốn nạn theo chúng ta, để hoàn tất sự biến đổi của nó trong sự thiện.
Nhưng thưa thầy, vì tình yêu, con cũng sẽ làm tất cả vì tình yêu đối với thầy.
Vậy hãy hoàn thiện con trong tình yêu này. Một tình yêu để thực sự là tình yêu, không bao giờ được độc đoán. Khi ai chỉ biết yêu một người mà không yêu người nào khác, dù là nó được yêu bởi người nó yêu, nó cũng biểu lộ rằng nó không ở trong tình yêu thật. Tình yêu hoàn toàn thì yêu tới mức nó bao trùm tất cả nhân loại, ngay cả trên loài động vật và thảo mộc, các tinh tú và nước. Bởi vì nó thấy tất cả trong Thiên Chúa. Nó yêu Thiên Chúa như nó biết, và yêu tất cả trong Thiên Chúa. Vậy hãy coi chừng, tình yêu độc đoán thường là ích kỷ. Hãy biết yêu cả những người khác nữa, vì tình yêu.
Thưa Thầy Vân.
Đề tài được thảo luận trong lúc các phụ nữ khác ở bên cạnh Maria không hay biết gì về việc nàng là nguyên nhân cho một bàn cãi sôi nổi như vậy. Các vị tới nơi, băng qua, rồi đi khỏi vùng thị dân của Zapia, mà không một người dân nào biểu lộ sự ước ao theo thầy, hay giữ thầy lại. Họ tiếp tục đường của họ. Các tông đồ lo âu về sự dửng dưng của miền này, và Giê-xu tìm cách trấn an họ. Thung lũng tiếp tục về hướng Tây, và người ta thấy ở biên giới của nó có một vùng khác trải ra dưới chân của một ngọn núi khác. Cả miền này nữa, tôi nghe họ gọi là Merapa, cũng dửng dưng. Chỉ có ít đứa trẻ lại gần, trong khi họ lấy nước rất trong một phong tên dựa vào một căn nhà. Giê-xu vuốt ve các đứa trẻ và hỏi tên chúng. Các đứa trẻ cũng hỏi tên người và hỏi người là ai, đi đâu, làm gì. Cũng có một người ăn mày tiến lại. Ông ta gần mù, già và gù. Ông giơ tay ra nhận của bố thí và quả thật, ông đã nhận được. Đường đi lại bắt đầu bằng cách lên dốc một ngọn đồi trận ngang thung lũng, mà nước của một con suối nhỏ đổ vào. Suối này bây giờ giảm lượng, chỉ còn là một tia nước, hoặc chỉ thấy đá trái nóng bởi mặt trời. Nhưng đường xá tốt, trước tiên là dẫn tới các rừng ô liu, rồi các loại cây khác, mọc xuyên cành lá vào nhau, tạo thành một cái dàn cây xanh bên trên đường. Các vị lên tới đỉnh, ngọn đồi được đội triều thiên bằng một rừng cây mà người ta nghe tiếng rì rào. Rừng cây tần bì, nếu tôi không lầm. Các vị ngồi để nghỉ ngơi và dùng bữa, cùng với của ăn và sự nghỉ ngơi. Họ thưởng thức quang cảnh xinh tươi, vì toàn cảnh thật tuyệt vời, với dãy Carmel ở bên trái khi ta nhìn về hướng Tây. Đây là một dãy xanh ngát, nơi người ta khám phá ra tất cả các sắc độ của màu xanh. Nơi nó chấm dứt là mặt biển lấp lánh, phơi ra không biên giới, trải tấm màn xanh của nó nhấp nhô bởi những đợt sóng nhẹ xô về phía bắc. Nó tắm cho những bãi từ chỗ tận cùng của mỏm núi tạo thành bởi dãy hoàng sơn của rạng Carmel, đi lên về phía Ptolemy và các thành phố khác, để cuối cùng mất hút trong sương mù của bờ phía Syro, Phoenicia. Trái lại, người ta không nhìn thấy biển ở phía nam của mũi Carmel, vì dãy núi cao hơn các đồi chỗ các ngài đang ở nên bị khuất. Từng giờ qua đi, trong bóng mát rì rào của khu rừng thoáng gió, một số người ngủ, một số khác nói chuyện nhỏ tiếng, một số khác nữa chỉ nhìn. Do em đi xa các bạn bằng cách đi lên nơi cao nhất để nhìn cho tỏ hơn. Giê-xu cũng cô lập vào một nơi khuất để cầu nguyện và chiêm ngắm. Các bà thì rút vào sau chiếc màn gió giận sóng của một cây kim ngân rậm rạp đầy hoa. Nơi đó các bà rửa cho mát tại con suối bé tí. Chỉ còn là một tia nước động lại trong đất như một vũng nước, không đủ sức chảy thành con suối. Rồi những bà già hơn thì thiếp ngủ, mệt nhòa, trong khi Maria rất thánh, với Martha và Susan, nói về căn nhà xa xôi của họ. Maria nói rằng, người rất muốn có bụi sậm đầy hoa này để trưng bày hang đá nhỏ của người. Maria Magdalena đã tháo các biếm tóc ra vì không chịu nổi trọng lượng của nó. Bây giờ lại thắt lại và nói,
tôi lại chỗ Gioan, đang ở với Simon, để cùng với họ coi biển.
Mẹ cũng đi.
Đức Trinh Nữ nói, Martha và Susan ở lại với các bạn họ đang ngủ. Để đến với hai tông đồ, họ phải đi qua bụi rậm, nơi Giê-xu rút vào để cầu nguyện.
Con tôi tìm sự nghỉ ngơi của nó trong lời cầu nguyện.
Maria nói êm nhẹ. Maria Magdalena trả lời mẹ,
con tin rằng người cũng cần tự cô lập để giữ sự tự chủ tuyệt vời của người, mà thế giới đặt nó vào trong những thử thách gắt gao. Mẹ biết không, con làm điều mà mẹ đã bảo con. Mỗi đêm, con tự cô lập ra một thời gian, vắn hoặc dài, để thiết lập lại trong con sự bình lặng, mà rất nhiều thứ làm cho nó dao động. Sau đó, con cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Bây giờ mạnh hơn, thì sau này con sẽ cảm thấy sung sướng hơn. Maria, hãy tin mẹ. Trong niềm vui cũng như trong đau thương, trong bình an cũng như trong chiến đấu, lòng trí chúng ta cần chìm ngập hoàn toàn trong đại dương của sự chiêm ngắm, để xây dựng lại những gì thế giới và những thăng trầm của cuộc đời đã phá đổ, và để tạo ra những sức mạnh mới để bay lên càng lúc càng cao. Trong Israel, chúng ta dùng và chúng ta lạm dụng những lời cầu nguyện ngoài miệng. Mẹ không muốn nói là nó vô ích và không đẹp mắt Thiên Chúa, nhưng mẹ nói rằng sự chiêm ngắm rất ích lợi hơn cho tâm hồn và nâng cao nó lên cùng Thiên Chúa. Ở đó, ta chiêm ngưỡng thiên tính hoàn hảo của người và nỗi cơ hàn của chúng ta, cũng như của bao tâm hồn khốn nạn, không phải để chỉ trích họ, nhưng để ái ngại cho họ và hiểu họ, và để cảm ơn Chúa đã nâng đỡ chúng ta, ngăn cản chúng ta phạm tội, hoặc đã tha thứ cho chúng ta, và không để chúng ta dưới đất. Như vậy, chúng ta mới cầu nguyện thực sự, tức là yêu. Bởi vì kinh nguyện, theo đúng như thực sự nó phải là, thì nó phải là tình yêu. Nếu không, thì đó chỉ là những cái giật môi, mà tâm hồn thì vắng bóng.
Nhưng có được phép nói với Thiên Chúa không, khi người ta có cặp môi ô uế vì biết bao lời phàm tục? Con, trong những giờ trầm mặc mà con đã qua, như mẹ đã dạy con, mẹ là tông đồ rất dịu dàng của con. Con đã đàn áp con tim của con, vì nó muốn nói với Thiên Chúa. Con yêu Chúa.
Không, tại sao?
Bởi vì con thấy như mình dâng một của lễ bất kính, khi con dâng quả tim của con.
Con gái mẹ ơi, đừng làm vậy. Đừng làm điều đó. Trước tất cả, quả tim của con đã được tái thánh hiến bởi sự tha thứ của Chúa con và Chúa Cha. Chỉ nhìn thấy sự tha thứ này. Nhưng dù nếu Giê-xu chưa tha thứ cho con, và nếu con trong sự cô độc không hay biết, có thể là về vật chất cũng như tinh thần, con kêu với Thiên Chúa,
Cha ơi, con yêu Cha, xin tha cho những khốn nạn của con. Con không thích nó,
bởi vì nó làm khổ cho cha.
Ôi, Maria ơi, hãy tin chắc rằng Thiên Chúa Cha, chính Người sẽ tha thứ cho con vì tiếng kêu tình yêu của con rất thân thiết đối với Người. Hãy trao thương con, hãy phó mình con cho tình yêu, đừng đàn áp nó. Cả đến, hãy để nó trở nên hung bạo như một đám cháy. Đám cháy thiêu đốt hết những gì là vật chất, nhưng không phá hủy một phân tử nào của không khí, vì không khí vô hình thể. Trái lại, nó thanh tẩy những vấn rác tí hon mà gió mang tới cho nó và làm cho nó thành nhẹ hơn. Tình yêu cũng vậy đối với linh hồn. Nó thiêu đốt mau lẹ những chất thuộc về loài người, nếu Thiên Chúa cho phép, nhưng nó không phá hủy linh hồn. Trái lại, nó làm gia tăng sức sống của linh hồn, làm cho nó trong sạch và lanh lẹ, để bay lên với Thiên Chúa. Con thấy Gioan ở đằng kia không? Đó thực sự là một thằng con trai, nhưng đó là con Phượng Hoàng. Nó mạnh hơn tất cả các tông đồ, vì nó đã hiểu cái bí mật của sức mạnh cho việc đào tạo siêu nhiên, sự chiêm ngắm trong tình yêu.
Nhưng nó trong sạch. Con, nó là con trai. Con...
Vậy hãy nhìn dưới lốt. Đó không phải là đứa con trai. Ông đã sống. Ông đã chiến đấu. Ông đã oán ghét. Ông nhận biết điều đó cách thành thực. Nhưng ông đã học chiêm ngắm. Ông ta cũng vậy. Hãy tin mẹ. Đã tiến rất cao. Con thấy không? Hai người tìm nhau vì họ giống nhau. Họ đã đạt tới cùng một tuổi hoàn thiện của tinh thần, bằng cùng một phương tiện, kinh nguyện tinh thần. Chính bởi nó mà đứa con trai trở nên trưởng thành trong thần trí của nó. Và cũng bởi nó mà một kẻ đã già nua mệt mỏi lại trở nên cường tráng mạnh mẽ. Và con biết một người khác, không phải là tông đồ, sẽ, và ngay cả đến, là đang tiến nhanh, nhờ vào cái khuynh hướng tự nhiên thích chiêm ngắm của ông. Mà từ khi ông làm bạn với Giê-xu, đối với ông, nó đã là một nhu cầu thiêng liêng. Anh của con.
Anh Lazaro của con. Ôi mẹ ơi, hãy nói cho con, mẹ biết nhiều thứ quá, vì Thiên Chúa chỉ cho mẹ. Lazaro sẽ đối xử với con thế nào khi gặp con lần đầu? Trước đây, anh ấy nín lặng, khinh bỉ, nhưng anh làm thế bởi vì con. Con không thể chịu đựng được những quan sát của anh. Con đã rất tàn nhẫn với anh con và chị con. Bây giờ con hiểu. Bây giờ, anh biết là anh có thể nói. Anh sẽ nói gì với con? Con sợ sự của trách thẳng thừng của anh. Ôi, chắc chắn anh sẽ nhắc lại tất cả những đau khổ mà con đã gây ra. Con muốn bay về với Lazaro, nhưng con sợ. Trước kia, con còn về đó, nhưng những kỷ niệm của người mẹ đã chết của con, nước mắt của người còn hiện diện trên những vật mà người dùng. Những nước mắt đổ ra cho con vì tội con. Không có gì làm con chuyển động. Con tim của con, nó vô liêm sỉ, trơ cháo, khép kín trước tất cả những tiếng nói không phải là tội lỗi. Nhưng bây giờ, con không còn những sức mạnh xấu của tội nữa. Nên con run. Lazaro sẽ làm gì cho con?
Ông sẽ mở đôi cánh tay ra cho con và gọi con.
Em gái yêu của anh.
Nói bằng con tim của ông, nhiều hơn bằng cặp môi. Ông đã được đào tạo vững vàng trong Thiên Chúa. Đến nỗi, ông chỉ có thể xử sự cách đó. Đừng sợ. Ông sẽ không nói với con một lời nào về quá khứ. Ông ta, tựa như mẹ nhìn thấy, đang ở đó, tại Bethany. Và những ngày chờ đợi rất dài đối với ông. Ông chờ con để ôm con vào lòng, để thỏa mãn tình huynh đệ của ông. Con chỉ có việc yêu ông như ông yêu con, để thưởng thức niềm vui được sinh ra bởi cùng một dạ.
Con sẽ yêu anh, dù anh có mắng chắc con xứng đáng bị.
Nhưng ông ta chỉ yêu con, không có gì khác.
Hai người tới nơi cho em và Simon, lúc họ đang nói về các cuộc hành trình trong tương lai. Họ đứng dậy với vẻ trọng kính khi mẹ Chúa đến.
Chúng tôi cũng đến để ca tụng Chúa, vì công trình đẹp đẽ của người trong việc tạo dựng.
Mẹ ơi, mẹ thấy biển bao giờ chưa?
Ồ, mẹ đã thấy. Và khi ấy, trong lúc bão tố, nó còn ít quay cuồng hơn con tim của mẹ. Và ít mặn hơn nước mắt của mẹ. Trong khi mẹ đi trốn, dọc theo bờ Gaza để tới biển đỏ, với bé tí của mẹ trong tay. Và sự sợ hãi là Herode đang đuổi theo mẹ. Và mẹ lại thấy nó lúc trở về. Nhưng lúc trở về là mùa xuân trên mặt đất cũng như trong lòng mẹ. Mùa xuân của việc hồi hương. Và Giê-xu vỗ đôi tay nhỏ, sung sướng khi thấy những thứ mới. Giuse và mẹ, chúng ta cũng sung sướng vì lòng nhân từ của Chúa đã làm cho cuộc lưu đày của chúng ta tại Mataria bước gian khổ bằng hàng ngàn cách.
Cuộc đàm thoại của họ tiếp tục, nhưng tôi không còn nghe và thấy gì nữa.
Ave Maria, lòng mẹ chan chứa hồng ân. Này con xin dâng lên con tin trọn niềm yêu mến cậy chờ. Đường chân muôn khó nguy, mẹ dìu con bước đi. Lòng con lo lắng chi, bước đi bên mẹ. Con vẫn đẹp tươi để mẹ luôn thương mến, nắm tay mẹ lành, nên yêu chân thành. Mẹ bên con khắp nơi, làng quê hãy vô vui hôn ngước lên quê trời. Cả trời mây bao la đều dẫn vang khúc tình ca. Dù ngàn năm trôi qua còn đợi xưa những đài hoa. Luôn thương mến, nắm Để chọn câu yêu thương, mẹ cùng con bước hành hương. Chẳng mê chi phong sương, tình mẹ soi chiếu ngàn phương. Mẹ dạy con mến yêu, mẹ dạy con tin chung, mẹ dạy con hiến dâng, sống trong ân tình. Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn con vẫn đẹp tươi để mẹ luôn thương mến. Nắm tay mẹ lại mến yêu chân thành, mẹ bên con khắp nơi làng quê hạnh phúc vui hồn ngước lên quê trời. Ước mơ đời con vẫn đẹp tươi để mẹ luôn thương mến. Nắm tay mẹ lành mến yêu chân thành, mẹ bên con khắp nơi làng quê hạnh phúc vui hồn ngước lên quê trời. Mẹ bên con khắp nơi làng quê hạnh phúc vui hồn ngước lên quê trời. Mẹ bên con khắp nơi làng quê hạnh phúc vui.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.